Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về đạo Chúa đối với người tri thức. Trong đời có nhiều người đọc đủ loại chuyện nói về công việc của Chúa, rồi hỏi rằng tại sao người ta cứ nhắc đi nhắc lại những câu chuyện này nếu không ai giải thích từng đoạn một cho thật rõ. Những người có thái độ như thế có lẽ cũng quan tâm về phương diện tâm linh của đời. Họ thường ngạc nhiên về thế giới, về vũ trụ, về chính mình và hỏi rằng có ý nghĩa nào hay không. Họ không phải là những người có thể tin nhưng chưa tin, mà là những người muốn tin nhưng không thể tin được. Vấn đề không tin thuộc về lĩnh vực ý chí. Chúa Giêsu đã từng nói về những người như thế rằng dù có người từ cõi chết sống lại, làm chứng cho họ, họ cũng không tin. Vấn đề ở đây là những người này có hiểu biết nhưng nghi ngờ. Ý chí đã sẵn sàng quyết định nhưng không làm được cho đến khi nào tâm trí được thuyết phục. Câu chuyện hôm nay dành cho quý thính giả có tâm trạng như thế. Trước tiên xin nói về một vài điều cơ bản. Một người thành thực muốn biết về Chúa phải là người có tâm trí mở rộng. Đừng vội vàng cho rằng những chuyện hoàn toàn khác thường không bao giờ có thể xảy ra được. Không làm gì có phép lạ. Đừng để sự nghi ngờ hay thành kiến làm cho ta thấy rằng chuyện xảy ra là chuyện hoàn toàn không chấp nhận được. Nói khác đi, đừng để những giới hạn trong kinh nghiệm của mình hạn chế sự thật. Thứ hai, theo dõi những sự kiện xảy ra một cách chân thành để tìm xem kết quả. Hãy thấy tia sáng nào, hãy bám thật sát vì sẽ thấy nhiều tia sáng hơn nữa. Có người nói rằng nhận ánh sáng thì được thêm ánh sáng. Phủ nhận ánh sáng, chỉ thấy đêm tối. Thứ ba, hãy đặt những câu hỏi quan trọng. Đời sống có nhiều huyền nhiệm, chúng ta không thể nào trải qua đời sống mà không đặt các câu hỏi. Ta không thể nào nhìn lên vũ trụ bao la rồi nhún vai nói rằng làm sao mà biết cho nổi. Chúng ta cũng không thể nào nhìn vào những con người có tư duy thương yêu, thờ phượng, biết tội lỗi và biết thưởng thức cái đẹp mà không ngừng lại hỏi rằng những con người này ở đâu ra. Chúng ta cũng không thể nào thắc mắc về những con người đặc biệt trong lịch sử đã từng tuyên bố những lời độc đáo và được gọi là những anh hùng của lịch sử. Thứ tư, hãy phối kiểm những dữ kiện như các nhà khoa học. Hãy quan sát kỹ các dữ kiện và các lý thuyết, rồi cố tìm ra giả thuyết nào cho phù hợp với những điều mình đã quan sát. Người tìm hiểu các vấn đề tâm linh cũng vậy. Phải đem các dữ kiện đã nghe, đã thấy và tìm một lập trường cho phù hợp, giải thích các dữ kiện đó. Cuối cùng, phải chuẩn bị chấp nhận. Lòng tin của người tin Chúa không phải chỉ liên quan đến tri thức, nhưng trực tiếp tới tâm hồn. Khi tri thức được thỏa mãn, thì tâm linh phải thuận phục theo. Như thế, những người hay nghi ngờ, nên theo lời của một thánh nhân thời Trung Cổ nói rằng, nghi ngờ đưa ta đến chỗ tìm hiểu, và tìm hiểu ta mới thấy được chân lý. Một học sinh có lần đã định nghĩa về đức tin như sau. Đức tin là tin vào một điều mà ta biết không có thực. Nếu đức tin như vậy thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Vì trông mong vào một điều viển vông cũng như không trông mong gì cả. Đức tin của người tin Chúa hoàn toàn khác hẳn, vì đó là một loại đức tin đặt trên cơ bản chân lý. Vì nếu không, càng bỏ đi sớm chừng nào, càng hay chừng đấy. Không ai nên tin vào một điều giả tưởng bao giờ. Câu hỏi cần đặt ra là, chân lý trong tôn giáo có thể chứng minh hay là kiểm nghiệm được hay không? Để trả lời câu hỏi này, ta thử xem công việc kiểm nghiệm trong các lĩnh vực khác ra sao, rồi đặt song song với việc kiểm nghiệm trong lĩnh vực tâm linh. Khoa học chẳng hạn, nhà khoa học phải xem xét tất cả những bằng cớ thu nhận được. Chúng ta cũng thế, phải xem xét đến tất cả những bằng cớ hiển nhiên nhất trong lĩnh vực đức tin. Các bằng cớ này gồm cả khởi nguyên của vũ trụ và nhân loại, cộng với những dữ kiện trong kinh nghiệm của chúng ta, rồi cũng như nhà khoa học khảo sát mỗi giả thuyết liên quan đến những gì họ quan sát. Người nghiên cứu vấn đề tâm linh cũng cần tìm ra những giả thuyết phù hợp với các dữ kiện, thí dụ như lý thuyết về các nguồn gốc chẳng hạn. Vũ trụ này có phải là một hệ thống đóng kín đối với nguyên nhân và hậu quả? Nghĩa là những gì hiện hữu chỉ là do một loại năng lượng nào đó hợp với thời gian, với ngẫu nhiên mà thành. Hay là vũ trụ này do từ một tư tưởng vĩ đại, nghĩa là sáng tạo, có chương trình, có mục đích của một đấng thượng đế vô hạn, cao cả, vĩnh hằng. Ta có thể làm như nhà khoa học là đem các lý thuyết, các giả thuyết ra mà phán đoán và xem thử có đi đến được một kết quả nào hay không. Nhà sử học chẳng hạn, sử gia thường đặt những câu hỏi về các sự kiện xảy ra. Thí dụ như Julius Caesar có thực sự xâm lăng nước Anh hay không? Chúng ta cũng có thể khảo sát bằng chứng về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và những sự kiện khác liên quan đến nền móng của đức tin Cơ Đốc. Nhà sử có thể nghiên cứu các lời tuyên bố hay các giả thuyết để biết thật hư, thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu theo lối sử học để chứng minh các sự kiện trong Phúc Âm có chân thực hay là không. Ta cũng có thể theo lối nghiên cứu của nhà triết học. Triết gia thường đặt câu hỏi là lập trường tư tưởng này có nghĩa gì hay không? Có mâu thuẫn nào từ bên trong hay không? Lập trường ấy có tự mâu thuẫn không? Có phù hợp với những gì khác mà ta đã biết hay không? Trong đức tin Cơ Đốc, chúng ta cũng có thể theo phương pháp triết học mà hỏi rằng niềm tin của người Cơ Đốc có nghĩa gì không? Đức tin ấy có hợp với những gì tôi biết về đời sống và thực tế đặt trên kinh nghiệm của chính tôi và người khác về đức tin ấy hay không? Ta cũng có thể theo phương pháp quan hệ trực tiếp, nghĩa là đặt câu hỏi, tôi có thể tin những người này hay người nọ hay không? Con người ấy có chân thực hay không? Ông ấy hay bà ấy có sống đúng như cách họ tuyên bố hay không? Ta có thể đặt các câu hỏi này về Chúa Cứu Thế Giêsu. Thường thì chúng ta có những cảm nghĩ về người khác bằng cách để ý thái độ và lời nói của người ấy và những gì người khác nói về họ. chúng ta cũng có thể có cảm nghĩ rất rõ ràng và chân xác về Chúa Giêsu khi đọc Kinh Thánh Tân Ước theo một lối khách quan và vô tư được. Sau cùng, cũng như chúng ta không thể nào thực sự biết một người nếu không giao kết ký thác gì với người ấy, chúng ta cũng không thể có được các nghiệm chứng đúng về Chúa Giêsu cho đến khi nào chúng ta bằng lòng ký thác mình trong Chúa bằng một hành động của đức tin, không phải là mù quáng, nhưng dựa trên những bằng cớ hẳn hoi. Người nghi ngờ hay vô tín có thể bảo rằng, cứ chứng minh đi xem, tôi không thực sự chứng minh được, nhưng tôi có thể mời bạn đặt câu hỏi khôn ngoan và mở cuộc thực nghiệm, dùng các phương pháp nghiên cứu, khảo sát của các lĩnh vực vừa kể trên đây. Lúc ấy có lẽ chính Chúa Giêsu cũng sẽ tự chứng minh Ngài cho bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đạo Chúa đối với người tri thức không khác gì đối với bất cứ một người nào trên đời này. Một điều khác lạ là những người có hiểu biết thường thường nghi ngờ, đặt câu hỏi, tìm ra những giả thuyết và kiểm chứng rồi mới tin. Những người bình thường thì có thể nghe và trực tiếp tin nhận. Tuy nhiên, có những người đã ngừng lại ở chỗ khảo sát, nghiên cứu mà không đi thêm một bước nữa, tức là tin nhận. Như đã nói, trong kinh nghiệm tin Chúa của mỗi người, sẽ có một lúc người đó phải tự hạ mình, phải đến với Chúa như là đến với một vị thần linh cao cả xa lạ mà mình không bao giờ quen biết. Nhưng như thế, cũng như đứng bên ngoài mà nhìn vào một cảnh vật, cho đến khi nào người ấy bằng lòng bước chân vào cảnh vật đó, người ấy mới kinh nghiệm được, mới thấy được những điều hay, lạ mà mình chỉ nghe nói hay chỉ nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tin Chúa cứu thế Giêsu cũng như vậy. Chúng tôi không mời quý thính giả đến với một tôn giáo, đến với một giáo phái nào đó, nhưng chúng tôi kính mời quý thính giả hãy bằng lòng đến với Chúa cứu thế Giêsu. Đến với Chúa cứu thế Giêsu không phải là vào một nhà thờ, nhưng bước vào một suy tư, một lý luận cho đến khi tin và bằng lòng ký thác cuộc đời mình. Ở đây có sự tương giao giữa Chúa và ta. Mối tương giao ấy bắt đầu từ khi ta bằng lòng hạ mình tin nhận Chúa. Bởi vì Chúa thật sự đã hạ mình quá nhiều, đã từ trời cao vĩ đại, vô hình, xuống trần gian này là một con người nhỏ bé, đã chết, đã sống lại, đã trở về trời và đã tuyên bố những lời hứa cho những ai tin nhận Ngài. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi sẽ không nói gì với quý vị và các bạn nếu thực sự không có những người đã được gặp chính Chúa. Gặp Chúa trong tâm hồn mình, trong đời sống mình, trong từng nẻo đường của mình đi, trong từng suy tư của mình. Mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa cứu thế Giêsu, bởi vì đây là nơi an nghỉ cho mỗi tâm hồn của chúng ta. Đây là nẻo về của linh hồn. Đây là những gì mà trong tương lai chúng ta có thể nhìn thấy được, bởi vì đây là điều mà Chúa đã hứa. Tương lai nằm ở trong tay Chúa. Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta nếu chúng ta bằng lòng giao thác cuộc đời ấy cho Chúa. Mời quý vị hãy tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, và chúng tôi tha thiết mong mời quý vị làm điều đó. Sau đó quý vị hãy tìm đến những nhóm tín hữu tin lành, nhà thờ tin lành, và tìm đọc Kinh Thánh cũng như các sách nào có liên quan đến việc giải thích về Chúa cho quý vị.